kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Ai che lưng cho bạn, in xong và nộp lưu triều quý 1 năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Kate Farazi, dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cuốn sách Ai che lưng cho bạn gồm 4 phần lớn được chúng tôi chia thành 15 phần nhỏ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần đầu tiên qua giọng đọc của Hoàng Hương. Quyển sách Ai che lưng cho bạn của Kate Farazi tập hợp những phương thức thay đổi hành vi thành công nhất trên thế giới. Từ những diễn đàn hỗ trợ đồng đẳng dành cho các nhà doanh nghiệp và nhà quản lý, đến chương trình 12 bước của Weight Watchers, nhằm mang đến cho mọi người một kế hoạch tự thân kiến tạo những mối quan hệ và cơ cấu hỗ trợ, giúp bạn vượt lên trên mức tốt để đạt tầm vĩ đại. Rất nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, thành công không phải là thành quả của sự thông minh, mà đến từ sự cần cù và quá trình hỗ trợ rất đặc trưng. Quyển sách này khai phá bí mật của quá trình hỗ trợ đó. Thành công vượt bậc không xuất phát từ bản thân con người bạn, mà phụ thuộc rất nhiều vào những người bạn kết thân và những hoạt động bạn chia sẻ cùng họ. Mọi kỹ năng kinh doanh, bán hàng, thương lượng, lãnh đạo đều có thể được hoàn thiện một cách có hệ thống nếu bạn thật sự hiểu được cách thức vận hành của các mối quan hệ. Chìa khóa đạt kết quả vượt bậc chính là cách kết nối với mọi người và hợp tác với những nối kết này để xác định điểm mạnh, điểm yếu và tạo sự ràng buộc phải thay đổi. Phương pháp tiếp cận mới này nếu được thực hiện với những chiến thuật thực tiễn và đúng đắn sẽ tạo tác động tức thời lên hành động của bạn trong hiện tại và suy nghĩ về tiềm năng trong tương lai. Quyển sách này hướng dẫn cách thực hiện từng bước các nguyên tắc uy lực làm nền tảng cho sự trưởng thành và thay đổi cá nhân. Bạn sẽ học được cách tư duy đúng đắn giúp bạn xây dựng mối quan hệ cứu sinh sâu sắc và đáng tin cậy hơn, vượt qua những thói quen đang cản trở sự nghiệp của bạn một lần và mãi mãi, vươn xa hơn, nhanh hơn bằng cách đặt ra những mục tiêu phù hợp, áp dụng hình thức đấu tập như một công cụ hiệu quả để đưa ra quyết định phục vụ thành công cá nhân, thay thế những nghị gật xung quanh bạn bằng những người thật sự hiểu và quan tâm đến bạn, những người sẽ buộc bạn phải chịu trách nhiệm đạt mục tiêu đã đề ra, hạ thấp bức tường che chắn và để người khác giúp đỡ mình. Không ai trong chúng ta có thể hành động một mình, chúng ta cần cái nhìn và lời khuyên của một nhóm tin cậy. Thông qua quyển sách Ai che lưng cho bạn, Kate Farazi chỉ cho chúng ta cách thiết lập một đội ngũ trong mơ cho riêng mình. Những lời khen dành cho Ai che lưng cho bạn. Ai che lưng cho bạn không đơn giản là một quyển sách tự hoàn thiện bản thân. Nó là quyển sách đầu tiên với thông điệp hãy để người khác giúp bạn. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về thành công của mình, hãy lắng nghe Farazi và thiết lập vòng tròn hỗ trợ của mình ngay hôm nay. Daniel H. Pink, tác giả quyển sách A Whole New Mind. Trong giai đoạn kinh doanh đen tối, quyển sách của Kate là một cuộc gọi thức tỉnh và là lời nhắc nhở thú vị rằng bạn có thể thắng được định mệnh nếu bạn có được sự giúp đỡ cần thiết. Tiến sĩ May Matt Oge, đồng tác giả quyển sách đứng đầu danh sách bestseller You, The Owner's Manual và là người dẫn chương trình Radio Oprah and Friends. Tôi không phải là dạng người thích đọc sách tự hoàn thiện bản thân, nhưng quyển sách này thật đơn giản và thú vị. Không phải sự đơn điệu sáo rỗng, mà là sự đơn giản thanh tao xuất phát từ kinh nghiệm tích lũy. Jay Wolf, CEO ngân hàng Deutsche Bank, Mỹ. Farazi lại thành công thêm một lần nữa. Những lời khuyên cụ thể thông qua những câu chuyện kể thú vị. Một quyển sách kinh doanh dành cho những ai muốn đạt được nhiều hơn ngoài công việc kinh doanh. Teresa M. Rescher, CEO, USB Securities. Chương trình của Kate không phải nhằm thay đổi con người bạn. Nó chỉ cho bạn cách kêu gọi giúp đỡ từ mọi người để bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dennis R. Glass, Chủ tịch và CEO, Lincoln Financial Group. Kate Farazi lại một lần nữa thành công. Trong quyển sách Ai che lưng cho bạn, ông đưa ra những thông tin tuyệt vời để xây dựng đội ngũ trong mơ, bao gồm những người ủng hộ tin cậy sẽ giúp đảm bảo bạn đạt đến thành công thông qua sự thân thiện, chấp nhận tổn thương, sự trung thực và trách nhiệm. Một quyển sách cần phải đọc. Pierre Giorgio, cựu CEO tại Medtronic, tác giả quyển sách Chunot. Kay Sparazzi đã đóng góp cho việc xây dựng mối quan hệ cũng như Tom Biders đã đóng góp cho ngành quản trị. Ông đã khai sáng cho chúng ta đến với một thực tế mới rằng mối quan hệ chính là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Ai che lưng cho bạn sẽ hướng dẫn cho bất cứ ai, dù đó là người đang tìm việc hay đang là CEO, cách xây dựng nhanh chóng những mối quan hệ cần thiết tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh. Jack Canfield, đồng tác giả quyển sách The Success Principles và loạt sách Chicken Soup for the Soul. Percy chỉ ra rằng một thay đổi toàn cảnh đang diễn ra, chúng ta đang chuyển từ đơn độc và các tập đoàn riêng lẻ sang thành cộng đồng và hợp tác. Quyển sách này là con đường dẫn đến thành công trong thế giới mới, mang theo nó là xúc cảm và sự khôn ngoan. David Greenwich, CEO Thomson, Reuters Markets. Kate là người đi đầu biết cách sử dụng mối quan hệ như một công nghệ mang đến thành công. Quyển sách này sẽ thu hút bạn ngay từ trang đầu tiên và mở ra cho bạn nhiều ý tưởng, suy nghĩ, thông tin đáng giá gấp nhiều lần hơn so với số tiền bạn đã bỏ ra. Jay Golden, tác giả quyển sách Tribe. Sau khi đọc quyển sách Ai che lưng cho bạn của Kate Sparazzi, bạn không chỉ cảm thấy có nguồn cảm hứng để tạo nên sự thay đổi cho cuộc đời mình, mà thậm chí bạn còn duy trì được sự thay đổi này. Pierre Novelli, CEO AARP. Nếu tôi mà gặp được quyển sách này lúc mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã tiết kiệm được 30 năm thử và sai. Nếu bạn nghiêm túc về thành công của mình, tôi tha thiết đề nghị bạn nên đọc quyển sách này và thiết lập vòng tròn hỗ trợ ngay hôm nay. Marshall Goldsmith, tác giả quyển sách What Got You Here Won't Get You There trong danh sách bestseller của New York Times, Wall Street Journal. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đọc quyển sách sẽ giúp bạn củng cố mọi mối quan hệ thân thiết của mình. Nếu chưa đọc quyển sách Ai che lưng cho bạn, bạn đang mất lợi thế. Tom Reid, tác giả của quyển sách bestseller Strength Finder 2.0, dành tặng chị Karen của tôi. Mục lục. Lời cảm ơn, trang 15. Giới thiệu, trang 21. Phần 1. Ai che lưng cho bạn? Các mối quan hệ cứu sinh có thể làm thay đổi cuộc đời bạn, như chúng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Giảm cân, làm giàu và thay đổi thế giới, trang 30. Kết nối và đơn độc, trang 32. Hiểu mình là ai và thuộc thế giới nào, trang 35. Eureka, trang 39. Tại sao chúng ta cần phao cứu sinh, trang 42. Kiến tạo vòng tròn thân thiết cho bản thân, trang 49. Bốn cách hỗ trợ của mối quan hệ cứu sinh, trang 55. Người đỡ đầu và phao cứu sinh, trang 56. Nào chúng ta cùng bắt đầu, trang 57. Phần 2, 4 đặc điểm tư duy, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh. Quyền năng của sự thân mật, trang 62. Tất cả đã nằm trong máu, trang 64. Hậu quả của cuộc sống ngoài bộ tộc, trang 65. Nhà bớt thắng, trang 72. Lập bộ tộc, 4 đặc điểm tư duy để hình thành những mối quan hệ cứu sinh, trang 72. Không gian an toàn, trang 75. Đặc điểm tư duy 1, quảng đại, trang 79. Tôi có gì để cho đi, trang 81. Tiền tệ tổng quát, trang 82. Tiền tệ cá nhân, trang 84. Tiền tệ của tôi có dùng được không, trang 87. Nào, hãy để người khác giúp bạn, trang 90. Cho đi và nhận về, trang 95. Yêu cầu giúp đỡ, luật hấp dẫn, trang 98. Cho, nhận, lặp lại, trang 103. Đặc điểm tư duy 2, chấp nhận tổn thương, trang 104. Bạn thích ai hơn, trang 104. Đừng làm kẻ hèn nhát, hãy can đảm làm người chịu tổn thương, trang 106. Sự rủi ro được tưởng thưởng, trang 107. Đầu tiên, xây dựng một nền tảng, trang 110. Nhưng hỏi nghiêm túc nhé, tại nơi làm việc ư? Vâng, ngay cả tại nơi làm việc, trang 113. Hãy tin tôi, trang 115. 8 bước tạo ngay sự thân thiện, trang 116. Đặc điểm tư duy 3, thẳng thắn, trang 134. Giá trị của thông tin toàn diện, trang 137. Cách đúng và sai để thẳng thắn trong công việc, trang 139. Nào hãy thẳng thắn, trang 142. Đưa thẳng thắn lên một tầm mức mới, trang 142. Trở thành người bắn thẳng, trang 148. Bắn thẳng nhưng đừng bao giờ bắn khi giận dữ, trang 150. Cạm bẫy từ sự thẳng thắn, trang 152. Đặc điểm tư duy 4, trách nhiệm, trang 157. Cuối cùng cũng đến lúc, hãy thay đổi đi trước, trang 158. Chọn đúng người chứ không phải ai cũng được, trang 162, Kinh doanh trách nhiệm, trang 170. Phần 3, xây dựng đội ngũ trong mơ. 9 bước kiến tạo mối quan hệ cứu sinh giúp bạn tìm được lời khuyên và sự hỗ trợ cần thiết để đạt mục tiêu cuộc đời. Bước 1, diễn đạt tầm nhìn, trang 190. Bước 2, tìm mối quan hệ cứu sinh, trang 192. Nhìn xa khỏi vòng tròn trực tiếp, trang 193. Làm thế nào bạn biết được liệu một người có tiềm năng làm phao cứu sinh, trang 205. 4 chữ C, trang 206. Nhóm đã hình thành rồi cũng sẽ thay đổi và tiến hóa, trang 209. Dọn nhà, trang 210. Bước 3, luyện tập nghệ thuật ăn tối chậm, trang 215. Hành động thử, đóng vai cứu sinh, trang 219. Tìm kết nối xa, rộng và liên tục, trang 220. Thử một chút thẳng thắn, trang 221. Họ có đủ cứng rắn để buộc bạn chịu trách nhiệm không, trang 221. Dặn dò lần cuối, trang 222. Bước 4, mở rộng chiến lược đặt mục tiêu, trang 225. Các sắc thái của mục tiêu, trang 227. Kéo giãn mục tiêu, trang 230. Với mục tiêu kết quả, thất bại không tồn tại, trang 232. Biến mục tiêu hành động của họ thành mục tiêu của bạn, trang 232. Viết thông cáo báo chí cho mục tiêu của bạn, trang 236. Bước 5, thiết lập bánh xe thành công cá nhân, trang 236. Kết hợp đường cân bằng, trang 238. Yếu tố con người, trang 241. Bạn có thật sự muốn, hay chỉ nghĩ mình nên muốn, trang 244. Sai lầm trong quá trình đặt mục tiêu, trang 245. Hãi hùng trước sứ mệnh, trang 246. Lỗ hổng niềm tin, trang 247. Khoảng cách kỹ năng, trang 247. Nỗi sợ hãi thất bại, trang 247. Bước 6, học cách đánh nhau, trang 248. Nguyên tắc làm bạn đấu tập, trang 252. 4 chữ A trong nghệ thuật lắng nghe, trang 263. Luyện tập cách đấu tập, trang 265. Bước 7, chẩn đoán điểm yếu, trang 268. Cứ chọn 1, trang 273. Vượt qua giới hạn, trang 289. Biết tuốt, trang 292. Nên nhớ ly nước cũng có thể còn đầy một nửa, trang 292. Bước 8, cam kết cải thiện, trang 299. Bước 9, làm giả đến khi đạt thật và giữ chặt nó, trang 306. Giả vờ để đạt hỗ trợ qua lại, trang 311. Khi mọi thứ không như mong muốn, trang 315. Gỡ rối cho 4 đặc điểm tư duy, trang 319. Hợp tác đừng thỏa hiệp, trang 321. Phần 4, đưa vào cuộc sống những chiến thuật, chiến lược và cơ cấu từ những tổ chức chính thống đến nhóm đồng đẳng tự giúp nhau nhằm giữ bạn đi đúng hướng. Cơ cấu đơn giản nhưng hữu ích, trang 326. Mọi chú cá ngoài biển đều tìm được đàn, trang 333. Loại bỏ sự đơn độc trong hành trình xây dựng doanh nghiệp, trang 338. Hoàn thành công việc, trang 341. Tự thân vận động, trang 344. Làm thế nào điều hành một buổi họp, trang 346. Hình thành Green Light Group, trang 350. 101 bài học tuyển dụng, trang 353. Những điều nên và không nên khi tuyển thành viên, trang 355. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn sau lần đầu tiên, trang 356. Đưa ra lễ nghi, trang 358. Lời hứa, trang 359. Lời hứa của Green Light Group, trang 359. Nguyên tắc, trang 360. Quy luật tham gia, trang 362. Buộc mọi thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm, trang 362. Cơ chế đội bạn, trang 364. Buổi họp tiêu điểm, trang 366. Chào mừng mâu thuẫn, trang 367. Một đề nghị sau cuối, trang 369. Biến đổi môi trường làm việc, trang 370. Mối quan hệ cứu sinh trong công ty, mục đích xây dựng của bạn, trang 373. Phương pháp Greenlight, trang 374. Biến nó thành công việc của bạn, trang 390. Đáp đền tiếp nối và giữ lửa, trang 394. Đừng bao giờ bán buôn một mình, dành riêng cho nhân viên bán hàng, trang 396. Lộ trình tạo nhóm cho đội ngũ bán hàng, trang 400. Tôi phải bắt đầu như thế nào, trang 403. Thông tin là rất quan trọng, trang 408. Những cạm bẫy thường gặp khi bán hàng theo nhóm, trang 410. Phần thưởng khi bán hàng theo nhóm, trang 412. Lời kết, thoát khỏi những vương quốc đơn độc, trang 414. Lời cảm ơn. định nghĩa trọn vẹn và đơn giản nhất về một mối quan hệ cứu sinh là một người không bao giờ để cho bạn thất bại. Rất nhiều người đã đóng trọn vai trò cứu sinh cho tôi trong quá trình 3 năm tôi viết quyển sách này, và kết quả hôm nay chính là minh chứng tốt nhất của quan hệ hỗ tương tôi đã kiến tạo. Tôi rất tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau tạo dựng. Đầu tiên, tôi chân thành biết ơn nhóm làm việc nòng cốt đã giúp tôi hoàn thành quyển sách. Tôi xin kể ra theo thứ tự bằng chữ cái, vì mỗi người đều đóng vai trò quan trọng. Max Alexander, Jim Murray, Tara, Sarah Grace, Raymond Snyder và Peter Smith. Jim Murray, biệt danh Dadder, đã tham gia dự án từ tháng 11 năm 2007, khi chúng tôi cùng nhau dán kín tường nhà với những tờ ghi chép khổng lồ. Ông là người chịu trách nhiệm trong nỗ lực nghiên cứu, cung cấp thông tin và hỗ trợ không mệt mỏi. Sarah Grace giúp tôi hoàn tất bản thảo trong 6 tháng cuối cùng, giúp tôi không biết bao nhiêu là thời gian viết lách, chỉnh sửa, quản lý dự án. Max Alexander đóng góp công sức và nỗ lực không mệt mỏi cho dự án này trong nhiều tháng. Peter Smith tham gia ngày 24 tháng 7, cả trong những ngày nghỉ lễ. Sự kết hợp giữa tài năng, nhiệt tình, quảng đại của ông tạo nên một con người đáng ngưỡng mộ. Và cuối cùng, Tara xứng đáng nhận được sự biết ơn sâu sắc của tôi. Ông đã giúp khởi động dự án này bằng kiến thức và những lời chỉ trích thích đáng, và sau đó giúp tôi biến nó thành hiện thực với một phong thái lịch lãm. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến những mối quan hệ cứu sinh trong công việc, đội ngũ nòng cốt tại Greenlight Research Group, Mark Goldstein, Maria Sessman và dĩ nhiên cả Dedder. Mark là người thức thâu đêm cùng tôi trong những buổi họp đầu tiên và luôn có mặt đóng góp ý tưởng và phản hồi ngay lập tức trong quá trình làm việc. Maria mang đến cho tôi sự thẳng thắn trong những thời điểm quan trọng nhất. Thành quả của ông tại Accountability Groups càng củng cố thêm niềm tin của tôi vào quyền năng của sự hỗ trợ đồng đẳng tại nơi làm việc, đồng thời tác động lớn tới FG. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến Mario, Carly và Jeff Kaplan, những người đã đóng góp cho hai chương biến đổi môi trường làm việc và đừng bao giờ bán buôn một mình. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đến những tác giả tài năng đã quảng đại đóng góp kiến thức và nghệ thuật của mình tại nhiều giai đoạn khác nhau của dự án. Brad Boone, Peter Carbonara, Lucas Colley, Vince Ross, Helter Strass, Karen Watts và Frank Wilkinson. Tôi chân thành biết ơn người biên tập không mệt mỏi, George Score tại Random House, người chăm chút từng trang bản thảo cho đến khi từng chương đều lấp lánh, người đã khuyến khích tôi đến với nghề viết. Chính George là người tìm đến và đề nghị tôi viết quyển sách, sau này được đặt tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Chân thành biết ơn Michael Pogan, người chịu trách nhiệm xuất bản, luôn luôn kiên nhẫn mỗi khi tôi trễ hẹn. Chân thành biết ơn người bạn và người đỡ đầu trong lĩnh vực xuất bản, Steve Rappin. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn Stan Lim vì sự hỗ trợ quan tâm, hy sinh cũng như đóng góp của ông vào thiết kế bìa sách. Biết ơn cha và mẹ, những người đã giúp tôi đạt được bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi biết ơn Julia Eddy, một người bạn chân tình và người quản lý ngôi nhà của tôi. Julia là thiên thần hộ mệnh của quyển sách này, chăm sóc sức khỏe cho tôi. Trong vô vàn những công việc khác nữa, khi tôi gần như không rời chỗ ngồi nhiều giờ liền, nhiều ngày liền. Tôi biết ơn Ray Gallo, Rory Hanojosa, Bob Kasonic, Gavin Mackey, Dad Smith và Fernando Treasure, những người bạn tôi thường tìm đến trong tình trạng dễ tổn thương nhất. Những người bạn này hỗ trợ tôi về mặt tinh thần và trong công việc, cũng như buộc tôi phải chịu trách nhiệm theo đúng tinh thần quan hệ cứu sinh. Tôi cũng biết ơn người bạn trách nhiệm đáng tin cậy, tiến sĩ Rob Dirksen. Rob, chúng ta hãy cứ tiếp tục như thế nhé. Tôi chân thành biết ơn những người bạn đồng hành trên hành trình hỗ trợ đồng đẳng, những nhà lãnh đạo trong các tổ chức đã giúp chúng tôi học hỏi được nhiều điều. Vafia Pastor tại Vistage, Matthew Weiss và Matthew Stewart tại Entrepreneurs Organizations, Pierre Pepsi Seller và Terry Bishop tại Đại học Phoenix, Jean Nidage và Dave Kirchhoff tại Weight Watchers, Bob Haperin và Dania Swatch tại YPO, Pierre Jojo, tác giả quyển sách True Not, và Pierre W, nhà sáng lập AA. Tôi biết ơn Tony Robbins, một tình bạn tác động lớn đến cuộc đời tôi. Jojo Havelson, nghiên cứu và trí tuệ của ông xứng đáng được viết thành sách riêng. biết ơn những người bạn tại Facebook, trong đó có Matt Kohler, John Browner và Tim Kendall đã tạo điều kiện cho chúng ta kết nối chặt chẽ hơn. Và biết ơn Collab Organization, nơi đã đóng góp rất nhiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ trong môi trường làm việc. Tôi đặc biệt biết ơn giám đốc tiếp thị của Collab Larry Amant và cộng sự Doc Staver, người luôn nhanh chóng giúp đỡ khi chúng tôi cần đến. Tôi biết ơn những người bạn thân thiết đã thổi hồn vào quyển sách này bằng những câu chuyện của mình, nhất là Lisa và Mehmet Ojet. Hai người là nguồn cảm hứng và hỗ trợ công việc của tôi trong nhiều năm qua. Lisa dành thời gian quý báu của bà cho tôi, giúp cho bản thảo thêm hoàn hảo. Chẳng trách sao Mehmet lại thành công đến thế. Tôi chân thành biết ơn John Wade Dobdick, Devin Wenick và đội ngũ tại Thomson Reuters Markets. Sau buổi họp đầu tiên của chúng ta, tôi cảm thấy choáng váng trước thành công và nguồn cảm hứng hỗ tương, nền tảng của mọi thứ. Tôi rất phấn khích trước những gì chúng ta đã cùng nhau thực hiện, và tôi biết ơn sự đóng góp bằng một tình huống cụ thể cho quyển sách này. Tôi biết ơn Joshua Arnott, Mark Dean, Jason Owens, Nikki Sorum và toàn bộ đội ngũ tại Trivent Financial. Cảm ơn các bạn đã mang đến một mô hình tuyệt vời về phương thức bán hàng theo nhóm, và cảm ơn sự gắn bó của các bạn. Nếu không có sự hỗ trợ và thông tin của Jason trong nhiều giờ liền phỏng vấn, tôi đã không thể viết nên chương "Đừng bao giờ bán buôn một mình". Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn nhóm thảo luận và đánh giá những bản phác thảo, chương sách, bản nháp ban đầu. Sự đóng góp đầy quảng đại của các bạn không chỉ giúp tôi hình thành một quyển sách hay, mà còn là nguồn động viên giúp tôi đi đến đích cuối cùng. Sherry Gris, Samantha Clemens, người đồng thời cũng tham gia vào nhiều buổi tìm kiếm ý tưởng, Daniel Gaudio, Lalija, Vicky Hossi, Dwayne Landry, Monish Masukhani, Glenn Richardson, Bidor Rocky, với hiểu biết đặc biệt chuyên sâu của ông, Teresa Rissor, Matt Sherrills, Guru Singh, Hilary Tatibayan, Howard Tucker, Peter Winnick, người làm tôi kinh ngạc khi đọc hết cả bản thảo chỉ trong một đêm, Ian, Ipera và Dave, Shelby. Tôi biết ơn người bà con Grandy Scargedy, câu chuyện hợp tác thành công của chị đã cho tôi niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi biết ơn người đại diện Jay Madel và Wendy Kabak tại William Morris, những người chuyên nghiệp và luôn tích cực trong toàn bộ quá trình dự án. Tôi biết ơn Kevin Small, một người đặc biệt thông thái mà tôi từng gặp khi nói đến tương lai của việc giúp đỡ lẫn nhau và cách quản lý nó. Tôi biết ơn những người đã tham gia thử nghiệm Greenlight Group tại Big Task, đặc biệt là Eric Hansen, người đã can đảm thể hiện sự trung thực và chấp nhận tổn thương, tạo nền cho cả nhóm, và Beth Comstock, người đóng vai trò rất lớn trong sự thành công ngày ấy. Tôi chân thành biết ơn những người ủng hộ Greenlight Community, nhiệt tình tạo nên một phong trào, Giorgio Collin, Maxine, Katia, Sana Amt, Seth Borch X, Tammy Corner, Kiman Cotton, Michael Deere, Hamad Khan, Robert Mees, Aurelie Penn, Gina Ruden, Scott Sonnen và Ken Speakman. Tôi biết ơn những cá nhân mà tôi có may mắn giúp đỡ và ngược lại cũng đã giúp tôi mà không hề hay biết, đặc biệt là Scott Powell, Drew Page, Guy Barrage, Noah Laracy, Robin Kimji và Joe Boeck. Tôi hy vọng những gì chúng ta cùng nhau thực hiện cũng để lại tác động lên các bạn như bản thân tôi và quyển sách này đã nhận được. Tôi biết ơn Mike Manessi, khách hàng đầu tiên của Ferrazzi Greenlight, và giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết. Lại thêm một lần nữa chứng minh rằng những mối quan hệ kinh doanh cũng mang tính riêng tư. Tôi chân thành biết ơn những thành viên trước đây và hiện nay của Ferrazzi Greenlight. Cảm ơn sự kiên nhẫn, tài năng và đóng góp của từng người đã làm nên con người tôi như ngày hôm nay. Các bạn chính là một Greenlight Group tiêu biểu mang đến một không gian an toàn, cho phép phạm sai lầm và học hỏi lẫn nhau, là chiếc nôi và cơ sở của những lời đề nghị trong quyển sách này. Tôi đặc biệt biết ơn Jim Hannon và J.P. Kelly và sự hy sinh và đóng góp của các bạn đã cho phép tôi dành nhiều thời gian cho quyển sách hơn thay vì phải tập trung vào FG. Tôi biết ơn giám đốc tiếp thị Labstreams đã thiết kế một chương trình năng động giới thiệu quyển sách. Biết ơn Chris Tuffley đã can đảm giới thiệu một trong những nhóm Greenlight Group đầu tiên không thuộc FG. Biết ơn Watts, Brock, Mackley đã cẩn thận kiểm chứng từng lời trích dẫn. Todd Goodrich đã ghi chép tất cả mọi cuộc phỏng vấn. Fiona Kennedy với quyết tâm 24/7 tạo nên thành công cho tôi và Percy Greenlight. Và cuối cùng, tôi chân thành biết ơn Peter Gabber, Wesley, Bob Carrigan, Bill Bronstein, Doug Duck và Paul Manning. Những mối quan hệ cứu sinh trong công việc đã hướng dẫn tôi thay đổi và từ đó xây dựng nên bộ khung cho quyển sách này. Tôi đặc biệt biết ơn Gray, người sẵn sàng đấm tay xuống bàn và luôn đứng bên cạnh tôi xây dựng Furry Greenlight được như ngày hôm nay và phát triển trong tương lai. Đặc biệt biết ơn Bo, người sếp đầu tiên của tôi, người đỡ đầu và giờ đây là cộng sự của tôi. Tôi mãi mãi biết ơn những người thật sự hiểu và quan tâm đến tôi. Giới thiệu: một cá nhân tồn tại theo cảm nhận của những cá nhân khác. Tổng giám mục Desmond Tutu. Tôi đang ngồi trong căn phòng khách sạn tại Singapore sau một ngày họp hành tất bật và bữa tối với mọi người trong nhóm. Cảm giác lâng lâng do chênh lệch múi giờ bắt đầu tấn công. Chúng tôi là một nhóm các nhà tư vấn quản trị của Tilardi & Tachi, chuyên đi chiến đấu khắp thế giới. Đêm trước tôi đã tranh thủ ngủ được một giấc trên chuyến bay từ London, nhưng ngay cả chiếc ghế có thể ngã ra tối đa trong khoang hạng nhất cũng không thể thay thế được một chiếc giường thực thụ. Và thế là bây giờ tôi gần như tan vào trong chiếc nệm êm ái. Tôi chỉ mới thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng lạo xạo dưới cánh cửa phòng. Trời, một bản fax. Thôi kệ nó, đợi đến sáng cũng được mà. Tôi nghĩ thế. Nhưng với tư cách là tổng giám đốc tiếp thị của công ty, đồng thời là thành viên mới nhất trong ban lãnh đạo, tôi không được phép để yên cái gì cả. Vì thế, tôi phải buộc mình trèo khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi ra cửa và mở cái phong bì mới gửi vào. Bản fax không phải đến từ Dilardi, đây là một lời đề nghị công việc mới, từ bên kia thế giới, Starwood Hotels, một công ty tương đối mới với những tham vọng toàn cầu táo bạo, mới tôi về làm tổng giám đốc tiếp thị, CMO. Đây quả thực là một vị trí trong mơ đối với tôi. Mục tiêu của Starwood là làm sống lại ngành công nghiệp khách sạn đang héo úa dần và tạo ra những thương hiệu hoàn toàn mới sẽ được biết đến trên toàn thế giới, thông qua một bộ phận marketing trung tâm quản lý toàn cầu. Về phần mình, tôi có trách nhiệm biến đổi và dẫn dắt thế giới marketing khách sạn vốn đang ngủ đông tham gia đóng góp vào đội ngũ năng động mới tại Starwood. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hào hứng lắm chứ. Đây là một bước nhảy đáng kể tiến vào thế giới marketing cho người tiêu dùng, chức vụ cao hơn và thêm nhiều trách nhiệm. Thế mà ngược lại, tôi cảm thấy rất lo lắng. Làm sao tôi có thể rời bỏ các đồng nghiệp tại Dilori chứ, khi mà công việc của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mang lại thành quả. Tôi là CMO đầu tiên của liên danh này và là người làm marketing toàn cầu đầu tiên đạt đến thành công. Đa phần là nhờ tôi xuất thân từ lĩnh vực vận hành và hiểu rõ từ trong ra ngoài những gì chúng tôi đã làm. Nhưng ngoài ra cũng một phần là nhờ tôi còn mới nên không bị suy nghĩ dập khuôn kiểu cũ. Thêm nữa, tôi có trong tay một nhóm làm việc thật sự mong muốn tôi thành công. Dilardi đang kết hợp những đối tác tư vấn rời rạc tại từng quốc gia lại thành một thương hiệu thống nhất, tương tự như ý định kết hợp các khách sạn của Starwood. Đây là một quy trình phức tạp nhưng sẽ mang lại thành công rực rỡ. Tôi biết họ không dễ gì nhanh chóng tìm được người thay thế tôi. Tất cả các cộng sự đều đang làm việc quá sức và vì thế tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng thật ra có một lý do tiềm ẩn sâu xa hơn khiến tôi không yên lòng mà lúc đó tôi không nhận ra. Mãi đến nhiều năm sau này, trong khi tôi biết rằng Dilardi cần đến sự đóng góp của tôi, sự thật là tôi cũng cần họ. Nếu lúc đó tôi hiểu được như bây giờ, tôi chắc đã nhận ra cái cảm giác này thể hiện mạng lưới hỗ trợ đang sụt lún ngay dưới chân mình. Mạng lưới, tôi cứ nghĩ mình hiểu về nó khá rõ. Nói cho cùng, bản fax của Starwood cũng không phải tự nhiên tìm đến cánh cửa khách sạn tôi đang ở. Nó là kết quả của quyết tâm xây dựng mạng lưới các mối quan hệ thật sự trong suốt một thời gian dài. Tôi tìm được công việc marketing tại Dilardi cũng là nhờ nuôi dưỡng những mối quan hệ sâu sắc với các giám đốc công ty, trong đó có cả CEO Pat Glockontor khi tôi còn là một sinh viên tại trường kinh doanh Harvard. Tầm quan trọng của việc giao thiệp và nối kết với mọi người là một kỹ năng tôi học được từ khi là một cậu bé thuộc giai cấp lao động lớn lên ở miền Tây Pennsylvania, khi tôi còn làm người nhặt banh trên sân golf cho những người giàu có sống ở phía bên kia thị trấn. Tôi đã nhận thấy rằng họ không chỉ cùng tham gia chung trong một câu lạc bộ hay một cộng đồng trong xã hội, họ còn làm ăn chung với nhau. Khi tôi làm quen được nhiều người trong số này, tôi nhận thấy rằng ai cũng có thể gia nhập câu lạc bộ này, miễn là người đó phải biết quan tâm đến thành công của người khác, chứ không chỉ biết đến bản thân mình. Đây là một kỹ năng mà rất nhiều trường kinh doanh và nhiều người bỏ qua. Trong tâm trí của nhiều người, tôi là Mr. Relationship, là mối liên kết giữa các nhóm người khác nhau. Với bao nhiêu kết nối trong tay như vậy, việc tôi rời bỏ Diradi để đến với một đồng cỏ xanh hơn thì có gì đáng lo ngại? Tôi còn trẻ, chưa đến 30 tuổi, tôi có cả một tương lai nghề nghiệp rộng mở trước mắt. Vậy tại sao tôi không nhảy lên sung sướng? Dĩ nhiên, cũng như bất cứ ai khi phải đổi việc, tôi biết mình sẽ nhớ đến những người bạn tại Diradi. Nhưng thật ra, cảm xúc của tôi sâu sắc hơn thế. Tôi là một anh chàng mới trong một nhóm những người kỳ cựu chịu trách nhiệm toàn cầu hóa công ty. Một nhóm khăng khít do Pat lãnh đạo, cùng với cánh tay mặt của ông là Bob Kirk, bên cạnh những người thâm niên khác như Glacier, người đã tuyển dụng tôi vào làm anh chàng thực tập trong mùa hè và đã ra tay giúp tôi khỏi bị đuổi việc nhiều lần vì những hành động táo bạo của mình. Tất cả họ đều chào đón tôi và đỡ đầu cho tôi. Đây không chỉ là một nhóm làm việc ăn ý với nhau, đây là một nhóm quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Họ đã giúp tôi trưởng thành hơn trong khoảng thời gian định hình nghề nghiệp của mình. Và tôi cũng rất quan tâm đến họ, ngay cả bây giờ vẫn thế. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau những giá trị cốt lõi. Mặc dù kỹ năng chúng tôi rất khác nhau. Không có chuyện gì chúng tôi không thể làm hay không thể nói ra. Chúng tôi phát biểu ý kiến của mình, chia sẻ quan điểm, chia sẻ ý tưởng quanh bàn ăn, cùng trải nghiệm nhiều điều và thường xuyên tha thứ lỗi lầm cho nhau. Tôi không nhớ có lúc nào mình lại cảm thấy bất an cả. Chúng tôi là những cộng sự lôi nhau đi khắp thế giới. Mặc dù thực tế, tôi chẳng cảm thấy mình bị lôi kéo gì cả. Thay vào đó, chúng tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự hào hứng, lạc quan, trong nhiệt huyết và sức sáng tạo, trong hy vọng. Đôi khi, tôi trôi ra khỏi giường vào lúc nửa đêm để đi đến văn phòng, vì tôi cảm thấy trong người quá phấn khích. Đây không chỉ là những đồng nghiệp, họ là những người bạn của tôi. Vấn đề không chỉ là nhiều người cùng nghĩ thì tốt hơn một người. Do chúng tôi không e ngại mình đang lấn sân hay làm tổn thương người khác, chúng tôi tự do phát biểu ý kiến xồm xốp như bắp rang đang nổ trong phòng. Chúng tôi cam kết trung thực đến khác người. Chúng tôi tranh luận nhiệt tình và chỉ ra những sai lầm của nhau. Chúng tôi khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho nhau. Thay vì làm bẽ mặt hay chê cười nhau, và chúng tôi yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm để đảm bảo chúng tôi giữ đúng định hướng mục tiêu. Chúng tôi học hỏi và chia sẻ cho nhau trong một môi trường an toàn, cho phép chúng tôi chấp nhận rủi ro để trưởng thành hơn. Không có gì là không thể nói ra trong nhóm tôi, vì thế dĩ nhiên tôi trông đợi họ sẽ cho tôi lời khuyên nên làm gì trong trường hợp này. Đúng vậy, tôi sẵn sàng đến hỏi CEO của công ty liệu tôi có nên ra đi và nhận công việc mới không. Nhóm chúng tôi là như vậy đấy. Khi chúng tôi cùng ngồi lại với nhau trong sảnh khách sạn tối hôm sau, một cái sảnh mang phong cách thuộc địa của Anh với những chiếc ghế bành bằng da êm ái đẹp như mới lấy ra từ trong quyển catalog của Ralph Lauren. Tôi kể cho họ nghe về bản fax tối hôm trước. Mặc dù tình cảm chúng tôi rất gắn bó và khung cảnh lúc đó rất ấm cúng, tôi nhận thấy cũng không dễ dàng gì trình bày vấn đề. Tôi cố gắng giữ lại thời khắc này cho đến tận hôm nay, mỗi khi có một nhân viên nào trong công ty tư vấn Percy Greenlight của tôi đến nói với tôi rằng anh ấy hay cô ấy phải ra đi nắm bắt những cơ hội mới. Tôi cố gắng nghĩ rằng điều này thể hiện một sự tốt nghiệp, chứ không phải mất mát. Giống như khi đồng nghiệp tài năng Kevin Mackie ra đi để theo đuổi ước mơ thành lập một chuỗi phòng tập thể dục sáng tạo của riêng mình. Anh ấy là người tốt nghiệp đầu tiên của Frazi Greenlight. Điều tôi cần được nghe từ nhóm cộng sự Diradi là tôi có thể an tâm tốt nghiệp. Tôi biết chắc Beth sẽ rất thất vọng, nhưng ông ấy hiểu tôi rất rõ. Ông nói, Starwood là một nơi thích hợp để một người làm marketing trẻ tuổi có thể tạo danh tiếng, và những người khác cũng đồng ý. Vài ngày sau, khi máy bay đưa chúng tôi về lại New York, tôi cảm nhận có bàn tay ai đó đặt trên vai mình, đánh thức tôi dậy. Tôi cứ nghĩ là nhân viên phục vụ trên máy bay nhắc nhở mình phải đẩy lưng ghế thẳng lên. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy Pat đang ngồi trên thành ghế của tôi. Kate, ông nói, có một điều tôi muốn anh nên nhớ, đừng nhìn lại. Đây là một quyết định đúng đắn, cho dù có chuyện gì xảy ra phía trước. Chỉ cần anh biết nhìn về phía trước. Ngày lúc đó, Beth không khác gì cha tôi, người vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, đừng nhìn lại con trai ạ, điều tồi tệ nhất là cứ nhìn lại và tự hỏi, chuyện gì xảy ra nếu... Tôi không có cái ân huệ được gặp một người sếp như Beth thêm lần nữa, nhưng tôi biết có rất nhiều sếp như vậy trên thế gian này. Khi tôi gặp gỡ những nhà lãnh đạo vĩ đại như Jamie Dimon, của JP Morgan Chase, Devin Wenig của Thomson Reuters Markets, Bob Iger của Disney, Todd Lechman của Mars, Mark Jorda của nhóm quản trị tài sản tại US Bancorp, hay Sean Piper, cựu lãnh đạo tại Procter & Gamble. Tôi nghĩ nhân viên của họ thật may mắn được làm việc với những người hiểu rõ thế nào là lãnh đạo vĩ đại. Nhưng như Beth đã nói, hãy cứ nhìn về phía trước. Và thế là, nhờ lời khuyên của những đồng nghiệp luôn ủng hộ tôi tại Deloitte, tôi đã rời bỏ họ và ra đi. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhận ra mình đã không mất công sức xây dựng thời điểm hạnh phúc này trong cuộc đời. Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên. Dĩ nhiên tôi phải làm đúng thì cửa mới mở, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lặp lại lần thứ hai trong đời. Theo thời gian, khi tôi thành chủ doanh nghiệp và điều hành công ty riêng của mình, những ngày làm việc tại Deloitte vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu như một điều may mắn thoảng qua. Hoàn toàn là cầu may mà thôi. Vào thời đó, tôi không thể nào diễn giải được tại sao nó lại đặc biệt đến như vậy, hay tại sao nó lại có hiệu quả. Tôi chỉ biết mình cảm thấy rất phấn khích, chan chứa tình cảm và thông thái. Tôi là một cậu bé nghèo may mắn được học trong những trường danh tiếng. Lúc nào cũng cảm thấy mình lạc lõng. Mặc dù tôi cảm thấy hào hứng với những công việc mới sau này, tôi vẫn ước ao được một lần nữa sống lại trong không khí hỗ trợ và chia sẻ. Một điều tôi rút ra được từ kinh nghiệm tại Deloitte là quyền năng tuyệt đối khi có một nhóm người hướng dẫn, khuyến khích giúp tôi mở lòng và trung thực, buộc tôi phải có trách nhiệm và cho phép tôi phát huy hết khả năng của mình. Và tôi nhận ra rằng mình muốn tìm cách tái tạo trải nghiệm này. Kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần đầu tiên của cuốn sách Ai che lưng cho bạn, tác giả Kate Farazi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.